quả báo giết cha của vua A Xà Thế. Lúc ấy, quỷ thần trong thành Tỳ Xá Ly rất lộng hành, làm cho người dân tử vong vô số kể. Trong một ngày mà người chết có đến số trăm, quỷ thần la sát đầy dẫy trong ấy. Bệnh nhân mặt mũi vàng vọt, sau 3-4 ngày thì chết. Nhân dân thành Tỳ Xá Ly hoảng sợ, tập hợp lại một chỗ cùng bàn bạc. Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người giàu vui vô hạn, giống như thiên cung, chỗ ở đế thích. Nhưng nay bị quỷ thần này làm hại, sẽ tử vong hết, hoang vắng như núi rừng. Ai có thần đức để trừ tai họa này? Rồi mọi người dân tự bảo với nhau: chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến chỗ nào thì nơi đó tà ma, ác quỷ không đến gần quấy nhiễu được. Nếu Như Lai đến đây, các quỷ thần này tự tẩu tán. Nhưng hiện nay Thế Tôn đang ở trong thành La Duyệt kia, đang được vua A Xà Thế cúng dường, e rằng Ngài sẽ không đến giáo hóa chốn này. Hoặc lại có người nói, Như Lai có từ bi lớn, thương tưởng chúng sanh, nhìn thấy tất cả khắp nơi người chưa khiến cho được độ, như mẹ thương yêu con, không bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào. Nếu có người thỉnh, Như Lai đến liền. Vua A Xà Thế chắc không giữ lại được. Ai có thể chịu đi đến nước vua A Xà Thế mà bạch Thế Tôn rằng: nay trong thành chúng con đang gặp nguy khốn này, cúi xin Thế Tôn thương xót chiếu cố. Lúc ấy, có đại trưởng giả tên Tối Đại đang họp trong chúng này. Mọi người nói với trưởng giả: chúng ta nghe nói Sa Môn Cù Đàm đến nơi nào thì nơi đó tà ma ác quỷ không thể làm hại. Nếu Như Lai đến chốn này, có thể trừ được tai họa này liền. Ngài hãy đến chỗ Thế Tôn bạch đầy đủ ý này, để cho thành quách này được tồn tại lâu dài. Trưởng giả im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về nhà. Về đến nơi, ông sắp xếp hành trang đi đường, dẫn theo những người hầu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân và ngồi qua một bên. Lúc ấy, trưởng giả bạch Thế Tôn: nhân dân trong thành Tỳ Xá Ly gặp tai hoạn này, nhân dân tử vong rất nhiều. Trong thành ấy, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe nối tiếp nhau chở xác chết, có đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn dũ lòng thương tình cứu vớt, khiến cho những người còn lại mau chọn chỗ an ổn để được vô sự. Chúng con lại nghe Thế Tôn đến chỗ nào, nơi đó thiên long quỷ thần không dám đến gần quấy nhiễu. Cúi xin Ngài chiếu cố đến trong thành kia độ cho dân chúng kia sống an ổn vô sự. Thế Tôn bảo: nay ta đã nhận lời thỉnh của vua A Xà Thế thành La Duyệt rồi. Chư Phật Thế Tôn không có hai lời. Nếu vua A Xà Thế chấp nhận, Như Lai sẽ đến. Trưởng giả Tối Đại bạch Phật: việc này rất khó, Vua A Xà Thế chắc không bao giờ để cho Như Lai đi đến nước kia. Vì sao vậy? Vì vua A Xà Thế đối với đất nước chúng con không có mảy may thiện cảm. Lúc nào cũng tìm cách muốn hại nhân dân nước con. Nếu vua A Xà Thế thấy con, liền bắt giết con ngay, huống chi là cho trình bày việc này. Nếu nghe nói nhân dân nước con bị quỷ thần làm hại, thì ông ta sẽ vui mừng vô cùng. Đức Thế Tôn bảo, chớ có lo sợ, ông hãy đi đến chỗ vua mà tâu việc này rằng Như Lai đã báo trước về bản thân vua rồi. Điều đó hoàn toàn không hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài không lỗi mà bị bắt giết. Đáng ra ngài sinh vào trong địa ngục A Tỳ, trải qua một kiếp. Nhưng nay ngài đã lìa tội này rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia, đã thành tựu tính căn trong pháp Như Lai. Nhờ gốc đức này mà diệt được tội đó, vĩnh viễn không còn sót. Đối thân này sau khi chết sẽ sanh vào địa ngục phách cầu. Ở đó mạng chung sẽ sanh lên tứ thiên vương. Ở đó mạng chung sẽ sanh lên diễm thiên. Ở trên diễm thiên, mạng chung sẽ sanh trời đâu xuất, trời hóa tự tại, trời tha hóa tự tại, rồi trở lại kế đến trời tứ thiên vương. Đại vương nên biết, trong 20 kiếp không đọa đường dữ, thường sanh trong loài người, thân cuối cùng với lòng tin kiên cố, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, thành bích chi Phật trừ ác. Vua ấy nghe những lời này xong sẽ vui mừng hớn hở không tự dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời này: nay ông có ước nguyện gì, ta cũng sẽ không từ chối. Trích kinh số 11, phẩm lực thứ 38, kinh Tăng Nhất A Hàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.